Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những thách đố đối với Giáo hội Công giáo tại Nam Phi. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Di Nicosi, Chifre. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng của các tín hữu Kitô trong vùng này. Khi trao tài liệu cho các vị đại diện giáo hội trong toàn vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ là một cơ hội cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới nâng đỡ tinh thần và tỏ tình liên đới với anh chị em của mình tại Trung Đông. Trong thánh lễ tại Nicosia hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, ai cũng biết rằng các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải đau khổ nhiều vì tình hình hiện nay tại vùng này. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông được Đức Thánh Cha trao cho các vị chú chăn tại Trung Đông, nhấn mạnh đến những khó khăn mà cộng đồng thiểu số các tín hữu Kitô đang phải đối đầu. Theo tài liệu, trong những quốc gia Hồi giáo, đôi khi các tín hữu Kitô không được xem như công dân, mặc dù Kitô giáo đã có mặt tại những nước này trước khi Hồi giáo xuất hiện. Tài liệu viết rằng thách đố lớn nhất trong vùng là làm sao để các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, được nhìn nhận. Tài liệu cũng chỉ trích Israel vì hạn chế việc đi lại của các tín hữu Kitô đến các linh địa, cũng như tiếp tục chiếm đóng các lãnh thổ Palestine. Ngoài ra, tài liệu cũng than phiền về việc một số tín hữu Kitô cực đoan sử dụng kinh thánh để biện minh cho việc Israel chiếm đóng Palestine. Lập trường này càng khiến cho các tín hữu Kitô Ả Rập lâm vào tình thế bi đát hơn. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lĩnh của Giáo hội Chính thống tại Chypre, Đức Thánh Cha đã giải thích lý do tại sao Ngài chọn nơi này để trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng cho các vị đại diện của giáo hội tại Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, theo truyền thống, Chypre được xem như một phần của Thánh Địa, và cuộc xung đột liên tục tại Trung Đông phải là một mối quan ngại cho mọi người môn đệ Chúa Kitô. Không ai có thể dửng dưng trước nhu cầu phải làm mọi cách để nâng đỡ các tín hữu trong vùng đầy biến động này, hầu các giáo hội cổ xưa có thể sống trong hòa bình và phát triển. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ sát hại Đức Cha Luigi Padovese, đại diện tông tòa tại Anatolia, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, là một người Hồi giáo cùng tín. Các cuộc điều tra cho biết, sau khi dùng dao đâm liên tục vào vị giám mục, tên sát nhân đã hô lớn Allah Akbar và tự hào là đã giết được tên đại Satan. Cảnh sát và các viên chức giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tôn giáo không phải là động cơ của vụ giết người, nhưng theo những người láng giềng thuật lại, họ đã nghe tiếng kêu la cầu cứu của Đức Cha Padovese và những tiếng hò hét đắc thắng của tên sát nhân Murat Antun. Người tài xế sát hại vị đại diện tông tòa Anatoly được cảnh sát mô tả như một người bị rối loạn thần kinh. Nhưng hiện chưa có bằng chứng nào về bệnh lý của kẻ sát nhân được cho công bố. Một luật sư của kẻ sát nhân thì lại cho rằng Đức Cha Padovese là một người đồng tính, và người thanh niên đã phản ứng mạnh khi bị vị giám mục tấn công tình dục. Lễ an táng Đức Cha Padovese đã được cử hành tại nhà thờ truyền tin Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai vừa qua, với sự tham dự của Đức Cha Antonio Lucibello, sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, các đức giám mục công giáo Latin tại Istanbul và Izmir, đức giám mục công giáo Armenia tại Istanbul, cũng như các linh mục tại Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện của các tòa đại sứ. Một phái đoàn của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng có mặt trong lễ nghi an táng. Sau thánh lễ, thi hài của Đức Cha Padovese được mang về Milano, Bắc Ý. Theo dự trù, một thánh lễ an táng cũng sẽ được tổ chức tại đây vào ngày thứ Hai, 14 tháng 6. sở dĩ có sự chậm trễ là vì các tòa án tại Ý yêu cầu cho khám nghiệm tử thi của vị giám mục quá cố. Các cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy đức cha Padovese đã bị đâm khắp thân thể, riêng trái tim bị đâm đến 8 lần. Đầu của ngài hầu như bị đứt lìa khỏi cổ. Tin Kampala, Uganda. Tòa thánh kêu gọi thực thi sự bổ trợ và nhìn nhận những cuộc chiến tranh chính đáng. Các nhà ngoại giao trên khắp thế giới đã gặp nhau tại Kampala, Uganda, để duyệt xét lại thỏa ước Roma. Thỏa ước này đã được soạn thảo hồi năm 1998 và thiết lập tòa án quốc tế để trừng phạt những tội ác chống lại nhân loại. Đã có 111 quốc gia ký tên phê chuẩn thỏa ước, nhưng một số cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Israel không chịu phê chuẩn. Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ đã ký tên vào thỏa ước năm 2000, nhưng Thượng viện nước này không bao giờ phê chuẩn. Năm 2002, Tổng thống George Bush rút lại chữ ký. Đức cha Alain Le Poupin, sứ thần tòa thánh tại Kenya, đã đại diện cho tòa thánh tại hội nghị Kampala. Trong bài phát biểu tại hội nghị hôm 1 tháng 6, được phòng báo chí tòa thánh cho phổ biến hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Le Poupin ca ngợi thỏa ước Roma như là một thể hiện của luật tự nhiên. Sau khi trích dẫn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo về công lý và những hình thức khác nhau của nó, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Kenya nói rằng, công lý và hòa bình không hề mâu thuẫn nhau. Trái lại, công lý là nền tảng của hòa bình và những luật chính đáng mang lại phương thế để đẩy mạnh công lý. Do đó, công lý không nên giới hạn trong phạm vi tư pháp, mà còn phải bao gồm những hình thức khác như công bình xã hội. Vị đại diện của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, để thỏa ước Roma có thể mang lại thành quả tốt đẹp, Tòa án hình sự quốc tế cần phải quan tâm đến nguyên tắc bổ trợ. Theo ngài, các quốc gia cần phải tiếp tục xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Đức cha Le Poupin cũng kêu gọi các nhà ngoại giao hãy phân biệt giữa chiến tranh xâm lược và chiến tranh chính đáng để tự vệ. Tin New Haven, Hoa Kỳ. Cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh cho mẹ Teresa Cancutta nói rằng, cần phải có thêm một phép lạ nữa để mẹ được tôn phong hiển thánh. Phát biểu tại Bảo tàng Viện của Hội Hiệp sĩ Columbus ở New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, hôm 1 tháng 6 vừa qua, cha Brian Glodichuk, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho mẹ Teresa Cancutta, tuyên bố rằng, hồ sơ xin phong thánh cho mẹ đang chờ thêm một phép lạ nữa. Trong hàng loạt các biến cố nhằm kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa Cancutta vào ngày 26 tháng 8 tới đây, cha Glodichuk đến New Haven để nói chuyện về cuộc sống và sứ mệnh của mẹ trong khuôn khổ cuộc triển lãm với chủ đề Mẹ Teresa, Cuộc sống, Tu đức và Sứ điệp. Cha Glodichuk hiện đang là bề trên tổng quyền dòng các cha thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập hồi năm 1984. Trụ sở chính của dòng này hiện đang đặt tại Tijuana, Mexico. Trong bài thuyết trình, vị linh mục này nói rằng nếu có ai xin mẹ Teresa bầu cử, thì mẹ sẽ bầu cử, và lúc đó Chúa sẽ làm phép lạ. Sau đó phép lạ sẽ được trình báo, và hồ sơ xin phong thánh mới được tiến hành. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc Slovenia. Đại hội Thánh thể Toàn quốc Slovenia sẽ diễn ra tại thành phố Senje vào ngày 13 tháng 6 tới đây với chủ đề Thánh thể, Hồng ân của Chúa cho sự sống. Theo hãng thông tấn STA của Slovenia, đây là Đại hội Thánh thể Toàn quốc đầu tiên tại nước này kể từ năm 1937. Theo dự trù sẽ có khoảng 25.000 người tham dự biến cố để nói lên tầm quan trọng của thánh lễ và tình liên đới giữa các tín hữu. Được hãng tin STA trích thuật, Đức cha Anton Stress, tổng giám mục Luciana nói rằng, việc Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh làm đặc sứ tham dự đại hội là một dấu chỉ cho thấy ngài rất quan tâm đến Slovenia và những nỗ lực của quốc gia này. Hãng tin STA cũng tường thuật rằng một người thanh niên công giáo tên là Lozi Grosdy từng bị tra tấn và giết chết trong thời đệ nhị thế chiến, sẽ được công bố là vị tứ đảo đầu tiên của Slovenia. Hồi tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận Grozny là một vị tứ đảo. Tin Buenos Aires. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina kêu gọi người dân nước này hãy thăng tiến sự phát triển toàn diện để xóa bỏ nghèo đói nhân dịp quốc gia này kỷ niệm 200 năm lập quốc. Đức cha Ansi de Jorge Pedro Caseto đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi đề cập đến tuần lễ xã hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 6 tới đây với chủ đề Đồng thuận về sự phát triển toàn diện. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina, mục đích của tuần lễ xã hội này là xem việc xóa bỏ nghèo đói như ưu tiên hàng đầu của việc kỷ niệm 200 năm lập quốc được Argentina cử hành từ năm nay cho đến năm 2016. Đức cha Caseto nhắc lại rằng, trong tài liệu có tựa đề tiến tới việc kỷ niệm 200 năm trong công lý và liên đới, các đức giám mục Argentina đã xem việc xóa đói như là ưu tiên hàng đầu của đất nước. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina, 6 năm kỷ niệm này phải là một cơ may lớn cho đất nước, một thời kỳ hoán cải để gia tăng ý thức về xã hội và xây dựng nền văn hóa đích thực về công lý, liên đới và phân phối của cải một cách công bình. Tin Macau. Giới trẻ Công giáo Macau kêu gọi dân chúng đừng quên cuộc thảm sát Thiên An Môn hồi năm 1989. Trong khi một số người tố cáo giáo hội Công giáo tại Macau thinh lặng về việc tưởng niệm này, thì các lãnh tụ của giới trẻ Công giáo Macau lại lên tiếng kêu gọi dân chúng đừng bao giờ quên cuộc thảm sát. Các giáo viên tại Macau nói rằng cuộc thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 vẫn chưa được đưa vào sách vở. Một nữ giáo viên tên là Châu nói với hãng thông tấn Uka News rằng họ muốn truyền lại cho các thế hệ tương lai sự thật về biến cố này. Học sinh cần phải tự mình tìm hiểu vấn đề chứ không nên chỉ dựa vào lời thầy giáo. Bà Châu là một trong 300 người đã tham gia buổi thắp nến canh thức bên ngoài nhà thờ São Domingos để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn. Một nghị viên Công giáo là ông Antonio Walk đã đến nói chuyện với những người tham gia buổi canh thức nói trên. Một lãnh tụ giới trẻ tên là Louis đã tố cáo Trung Quốc là một người khổng lồ trong phát triển kinh tế, nhưng lại là một người thấp bé về luân lý. Trích lời Đức Hồng Y Zhen Zikung, cựu giám mục Hồng Kông, người thanh niên này cảnh cáo rằng, nếu chúng ta không làm gì và quên lãng biến cố, thì đây sẽ là một nỗi nhục lớn cho dân tộc. Anh nói, chúng ta không nên để cho bị lừa mị bởi sự hài hòa giả tạo. Chúng ta cần phải tích cực tham gia vào việc công để chứng tỏ tình yêu của Chúa và công lý. Năm 1989, người Công giáo Macau đã tổ chức nhiều buổi lễ để tưởng niệm cuộc thảm sát tại Thiên An Môn, nhưng kể từ đó, giáo phận không tổ chức bất cứ một buổi lễ chính thức nào. Tin Edinburgh, Anh Quốc. Á Châu nói chung và Trung Quốc nói riêng là vùng được chú ý đến nhất tại cuộc gặp gỡ đánh dấu 100 năm Hội nghị truyền giáo Edinburgh, Anh Quốc. Cách đây 100 năm, các tham dự viên Hội nghị truyền giáo Edinburgh đưa ra mục tiêu là sẽ phúc âm hóa toàn thế giới trong vòng vài năm. Nhưng xuyên suốt Á Châu, Kitô giáo vẫn còn là một thiểu số. Các tín hữu Kitô phải chịu nhiều áp lực của các chính phủ cũng như các tôn giáo khác. Trong bài thuyết trình tại cuộc gặp gỡ đánh dấu 100 năm Hội nghị truyền giáo Edinburgh, mục sư Rudolf Basaribu, người Indonesia, còn cho rằng Kitô giáo có nguy cơ biến mất tại một số vùng. Mục sư Basaribu vừa làm quản nhiệm nhà thờ Tin Lành tại Medan, Bắc Sumatra, vừa giảng dạy về Kitô giáo tại Đại học Quốc gia tại đây nói rằng các tín hữu Kitô tại Indonesia ngày càng bị nhiều sức ép vì luật Hồi giáo Sharia ngày càng được áp dụng rộng rãi. Mục sư này nói rằng theo luật Sharia, các tín hữu Kitô và các tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số khác khó kiếm được việc làm, mở kinh doanh hoặc vào các trường công lập hay đại học. Nhà thờ bị thiêu đốt, phá hủy và đóng cửa là chuyện thường xảy ra. luật mới lại khiến cho việc xây cất hay mở rộng các nơi thờ phượng lại càng khó khăn hơn. Mục sư Lee Yong-hong, quản nhiệm một giáo hội Tin lành Phúc âm tại Seoul, Nam Hàn, nói rằng giáo hội của ông thường bị chỉ trích là huênh hoang. Cuộc gặp gỡ kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo Edinburgh đã bế mạc hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua với một nghi thức được cử hành tại nhà thờ Anh giáo Đức Mẹ tại Edinburgh. Trong thánh lễ, Đức cha John Santanu, tổng giám mục Anh giáo York, nhân vật thứ hai trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã kêu gọi sự hiệp nhất Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thách đố đối với giáo hội công giáo tại Nam Phi, do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với giải túc cầu thế giới sẽ khai diễn tại Nam Phi vào ngày thứ Sáu 11 tháng 6 tới đây, thế giới chú ý đến Nam Phi cũng như giáo hội tại nước này. Sau khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc, thường được gọi là Apartheid, Nam Phi đã thực hiện được một số thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn như bạo động, tệ nạn SIDA và nhất là tình trạng phân hóa gia đình. Trên đây là nội dung bài phát biểu của Đức cha Barry Good, giám mục phụ tá Durban, trên mạng lưới truyền thanh và truyền hình có tên là Nơi Thiên Chúa Đang Khóc, do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ. Là một quốc gia có nhiều dị biệt, Nam Phi gồm những cộng đồng da trắng, Ấn Độ và nhiều sắc dân pha trộn từ nhiều chủng tộc khác nhau của lục địa Phi Châu. Nước này có 11 ngôn ngữ chính thức được nhìn nhận. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Nơi Thiên Chúa Đang Khóc, Đức cha Good cho biết Ngài đã trưởng thành và sống lâu dưới chế độ phân biệt chủng tộc. Chế độ này chấm dứt năm 1994. Ngài xem đây là một cuộc giải phóng vĩ đại. Đức giám mục phụ tá giáo phận Durban nói rằng, giáo hội đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khai sinh nền dân chủ mới. Giáo hội đã trải qua nhiều đau khổ dưới thời Apartheid. Nói chung, hầu như ai cũng phải đau khổ cách này hay cách khác dưới chế độ độc ác này. Do đó, khi chế độ này bị lật đổ và nền dân chủ được khai sinh, mọi người đều vui mừng. Nhưng theo Đức cha Good, sau thời kỳ Apartheid, một trong những biến chuyển tiêu cực cho xã hội Nam Phi chính là sự đổ vỡ của đời sống gia đình. Tội phạm, bạo động, hãm hiếp, lạm dụng phụ nữ và nhất là bất công kinh tế gia tăng. Riêng về sự tan vỡ gia đình, Đức giám mục phụ tá giáo phận Durban khẳng định rằng đây không phải là một điều mới mẻ trong xã hội Nam Phi. Trong thời kỳ Apartheid, đàn ông phải xa vợ, vợ thì ở lại nông thôn, còn chồng thì ra phố. Tình trạng này kéo dài sau năm 1994. Ngoài ra, kể từ năm đó, chính phủ lại tài trợ cho các thiếu nữ có mang, đến nỗi nhiều thiếu nữ muốn có mang để được hưởng trợ cấp. Theo Đức cha Good, sở dĩ chính phủ quyết định trợ cấp cho các thiếu nữ có mang là để họ có điều kiện nuôi dạy con cái, nhưng nhiều người đã lạm dụng tiền trợ cấp này. Nhiều thiếu nữ mang thai, sinh con rồi gửi về cho cha mẹ chăm sóc để tiếp tục làm việc hay sinh con. Trở lại với sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc, Đức cha Good nói rằng đây là một phép lạ mà không ai chờ đợi. Ngài nói, chúng tôi lo sợ điều tệ hại sẽ xảy ra. sau mỗi thánh lễ, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Phi. Và tôi tin rằng, lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi và lời cầu nguyện của dân chúng đã thực sự ảnh hưởng đến những cuộc thương thuyết giữa ông Nelson Mandela và Tổng thống De Klerk. Tôi thực sự tin rằng, niềm tin của dân chúng đã làm cho phép lạ này xảy ra. Theo Đức cha Good, phép lạ vẫn tiếp tục xảy ra, bởi vì sau khi chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ, người ta đã biết chấp nhận và tha thứ cho nhau. Tại một số vùng, cũng có người bày tỏ phẫn nộ và đòi báo thù, nhưng phần lớn đã chấp nhận tha thứ và hòa giải. Đức giám mục phụ tá Durban nói rằng, nền dân chủ tại Nam Phi vẫn còn non dại, và dân tộc này vẫn đang đi tìm một bản sắc cho mình. Ngài nói, cũng như mọi thiếu niên chưa trưởng thành, chúng tôi phạm nhiều sai lầm. Chúng tôi sai lầm, nhưng chúng tôi vẫn đứng lên và cố gắng rút ra bài học từ những sai lầm. Đức cha Good cho biết, hiện đang có một phong trào muốn xóa bỏ mọi vết tích của thời kỳ thực dân. Có người cho rằng, giáo hội công giáo tại Nam Phi gắn liền với chế độ thực dân. Thật ra, theo Đức giám mục phụ tá Durban, giáo hội công giáo tại Nam Phi đã từng bị bách hại. Ngài giải thích, ngay từ lúc chúng tôi vừa đến Nam Phi, chúng tôi đã không được đón nhận, trước hết là từ phía người Đức, kế đó là người Anh, rồi đến chế độ phân biệt chủng tộc là chế độ đã làm mọi cách để loại trừ chúng tôi vì xem chúng tôi như một mối nguy hiểm từ Roma. Do đó, chúng tôi đã quen thuộc với các cuộc bách hại. Nam Phi hiện là nước có tỷ lệ nhiễm HIV và mắc bệnh SIDA cao nhất thế giới. Nhận định về dịch bệnh này, Đức cha Good nói rằng đây là một trong những nguyên nhân làm cho gia đình người Nam Phi bị tan vỡ. Nhiều gia đình không có mẹ hay cha, nhiều trẻ em phải mồ côi vì cha mẹ chết vì SIDA. Chính phủ Nam Phi đã và đang đối phó với dịch bệnh này bằng cách quảng bá việc sử dụng bao cao su. Trong 20 năm vừa qua, bao cao su được xem như giải pháp cho vấn đề. Tuy nhiên, dịch bệnh này vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện nay có khoảng 22% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV hay mắc bệnh SIDA. Phải chăng chính sách bao cao su đã thất bại? Trả lời cho câu hỏi này, Đức giám mục phụ tá Durban khẳng định, tuyệt đối đúng như thế. Dịch bệnh vẫn lan rộng. Hàng triệu triệu bao cao su đã được phân phát cho dân chúng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục sống với HIV và SIDA, và con số người bị nhiễm dịch bệnh này vẫn gia tăng. Mặc dù Bộ trưởng Y tế nói rằng con số người mắc bệnh giảm sút, nhưng dân chúng vẫn khẳng định ngược lại. Và các linh mục chúng tôi, khi chôn cất người chết hết cuối tuần này sang cuối tuần khác, đều nói rằng dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn. Theo Đức cha Good, sở dĩ chính sách phòng chống bệnh SIDA của chính phủ thất bại là vì thiếu giáo dục thích đáng cho dân chúng. Giáo hội công giáo không ngừng khuyên bảo dân chúng phải xem tiết dục và chung thủy trong đời sống hôn nhân như phương pháp hữu hiệu nhất. Với tổng số 3.300.000 người, giáo hội công giáo tại Nam Phi chỉ là một thiểu số. Nhưng Đức giám mục phụ tá Durban nói rằng, giáo hội có một ảnh hưởng lớn xuyên qua công tác giáo dục và y tế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 4 của bài viết Linh mục Con người đối thoại của tác giả Francisco Xavier Tiến Dân. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Đối thoại với giáo dân được ủy thác cho mình. Ở Việt Nam, do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo cũng như vấn đề tôn trọng phẩm trật trong giáo hội Công giáo, các linh mục dù rất trẻ vẫn thường có thói quen phán cho giáo dân nghe. Giáo dân nhiều lúc bằng mặt mà không bằng lòng. Vì thế, một mục tử đích thực phải học cách đối thoại với giáo dân của mình. Khi vừa được bổ nhiệm coi sóc một giáo xứ, các ngài phải dùng thời gian tìm hiểu những phong tục, tập quán, những mặt yếu, mặt mạnh của giáo xứ. Các ngài phải lắng nghe các bô lão, các ông câu, ông trùm, cũng như các thành phần dân chúa nói cho nghe về giáo xứ của họ. Không ai hiểu giáo xứ hơn những giáo dân sở tại. Sắc lệnh về chức vụ và đời sống của linh mục nhấn mạnh tới hai điểm sau đây trong tương quan với giáo dân. 1. Nhìn nhận các khả năng của giáo dân. Các linh mục phải thành thật nhìn nhận và nêu cao phẩm giá và vai trò riêng biệt của giáo dân trong sứ mệnh giáo hội. Các ngài cũng phải thành thật kính trọng sự tự do chân chính mà mọi người có quyền được hưởng trong xã hội trần gian. Các ngài phải sẵn lòng lắng nghe giáo dân, lưu ý đến nguyện vọng của họ trong tinh thần huynh đệ, nhìn nhận kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động nhân sinh, để cùng với họ có thể nhận biết những dấu chỉ của thời đại. Và khi nhìn nhận khả năng của giáo dân, các ngài phải tin tưởng, trao phó nhiệm vụ cho giáo dân trong việc phục vụ giáo hội, để họ được tự do và có lĩnh vực hoạt động. Hơn nữa, lúc thuận tiện, phải khuyến khích họ đảm trách công việc. 2. Xây dựng giáo xứ hiệp nhất. Các ngài phải tìm cách hòa hợp các tâm trạng khác nhau để không ai cảm thấy mình xa lạ trong cộng đoàn tín hữu. Đồng thời, các ngài là những người bên vực ích chung mà các ngài gìn giữ nhân danh giám mục, đồng thời là những người can đảm bảo vệ chân lý để các tín hữu không bị lôi cuốn bởi một chủ thuyết nào. Liên quan đến các vấn đề chủ thuyết, để hợp nhất cộng đoàn, giáo hội khuyên các linh mục không làm chính trị dưới danh nghĩa đảng phái, nghĩa là không tham gia bất cứ đảng phái nào. Trong việc kiến thiết cộng đoàn Kitô, các linh mục không bao giờ phục vụ cho một chủ thuyết hay một đảng phái nhân loại nào, nhưng là những vị rao giảng phúc âm và là chủ chăn của giáo hội. Các ngài lo lắng theo đuổi việc phát triển thiêng liêng của thân thể Chúa Kitô. Sở dĩ giáo hội khuyên các linh mục không nên tham gia đảng phái, vì ở các nước tự do, trong một giáo xứ thường có nhiều đảng phái. Nếu linh mục ủng hộ đảng này, thì sẽ làm phật lòng giáo dân theo các đảng khác. Như vậy, linh mục trở thành con người của sự chia rẽ. Tuy không làm chính trị theo nghĩa đảng phái, nhưng linh mục là những người thực thi sứ mạng bảo vệ những giá trị của tin mừng. Các ngài phải luôn bảo vệ, cổ suý và phát triển phẩm giá và nhân quyền, cũng như cương quyết nói lên những gì nghịch với nhân quyền. Nói tóm lại, linh mục phải thi hành nghĩa vụ công dân, nghĩa là dấn thân cho công ích. Hơn nữa, các ngài còn thi hành nghĩa vụ ngôn sứ, tức là dấn thân cho một xã hội thật sự công bằng, dân chủ, bác ái và huynh đệ. Kinh nghiệm cho thấy, giáo dân thường sống đoàn kết, hiệp thông, chung quanh một mục tử can đảm thực thi chức năng ngôn sứ của mình. Để tránh gây chia rẽ trong cộng đoàn, linh mục cũng cần tránh xa sự tùy tiện của người lãnh đạo, nhất là trong việc đề cử các ban ngành. ở nhiều nơi đã có tình trạng giáo dân tập hợp để bầu các ban ngành theo nội quy của giáo xứ. Cha xứ không đồng ý và đã chọn những người khác hợp với sở thích của mình. Vì thế, giáo xứ lại chia rẽ. Một ít theo cha xứ, số còn lại cho rằng giáo dân được quyền tự quyết trong việc chọn người đại diện của mình. Giáo xứ lại chia rẽ trầm trọng, người đến nhà thờ thưa dần, giám mục phải đổi cha xứ đi nơi khác. Còn một vấn đề khác rất cần cho tinh thần đoàn kết trong giáo xứ. Thông thường, khi nhận một xứ mới, trong giáo xứ thường có hai khuynh hướng, đó là một theo cha mới và một theo cha cũ. Vì thế, để tránh xung đột xảy ra, cha mới nên dạy cho giáo dân biết tôn kính các linh mục quản xứ trước mình. Ở Sài Gòn, tôi thấy cha xứ họ đạo Gia Định thường cầu nguyện cho linh hồn các cha sở của họ đạo đã qua đời. Ngài cũng dạy cho giáo dân tôn kính các cha đã từng giúp giáo xứ Gia Định. Đây là một thái độ của những con người trưởng thành. Chúng ta không cần loại trừ người khác hoặc các công trình của người khác để khẳng định chính mình. Ngược lại, khi có thái độ tôn trọng các vị tiền nhiệm, thì giáo dân cũng tôn trọng linh mục quản xứ hiện tại, cũng giống như cha mẹ biết tôn trọng ông bà, thì con cái sẽ tôn trọng cha mẹ. Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 5 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm ngày 3 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong sân Vương cung Thánh đường Gioan Laterano. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, chức linh mục tân ước liên kết chặt chẽ với thánh thể. Vì lý do này, hôm nay, trong lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa, và gần cuối năm linh mục, chúng ta được mời gọi suy gẫm mối tương quan giữa Thánh Thể và chức linh mục của Chúa Kitô. Bài đọc thứ nhất và Thánh Vịnh Đáp Ca diễn tả dung mạo của Melchizedek. Đoạn trích từ sách Sáng Thế chương 14 câu 18-20 nói rằng, Melchizedek, vua thành Salem, là linh mục của Thiên Chúa tối cao, và vì ông dâng bánh và rượu và chúc phúc Abraham khi ông này trở về từ một chiến thắng trong trận chiến. Ông Abraham biếu ông 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Rồi nơi Thánh Vịnh Đáp Ca, trong câu cuối có một kiểu nói long trọng, một lời thề của chính Chúa, Đấng công bố với Đấng Mêsia rằng, muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Như vậy, Đấng Mêsia không những được tuyên bố là vua mà còn là linh mục. Từ đoạn này, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái rút ra cốt lõi cho sự trình bày rộng lớn và liên tiếp của Ngài. Và chúng ta làm vang lên điều đó trong câu điệp khúc. Muôn thuở con là thượng tế lại Chúa Kitô. Đây giống như là một tuyên xưng đức tin, có một ý nghĩa đặc biệt trong thánh lễ hôm nay. đó là niềm vui của cộng đồng, niềm vui của toàn thể giáo hội khi chiêm ngắm và thờ lại bí tích thánh thể, nhận thấy nơi đó sự hiện diện thật và vĩnh viễn của Chúa Giêsu như là linh mục thượng phẩm đời đời. Bài đọc 2 và bài tin mừng lôi kéo sự chú ý đến mầu nhiệm thánh thể. Bài đọc thứ 2 trích từ thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 23 đến 26. Đề cập đoạn cơ bản trong đó thánh Phaolô nhắc lại cho cộng đồng ý nghĩa và giá trị của bữa tiệc của Chúa mà thánh tông đồ truyền lại và dạy. Bài tin mừng tường thuật phép lạ bánh và cá quá ra nhiều. Theo thánh Luca, một dấu chỉ được tất cả các tác giả tin mừng chứng minh. Dấu chỉ này báo trước quà tặng Chúa Kitô sẽ thực hiện về chính mình, là ban cho nhân loại sự sống đời đời. Cả hai bản văn này đề cao sự cầu nguyện của Chúa Kitô khi bẻ bánh. Dĩ nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt giữa hai lúc. Khi quá bánh và cá ra nhiều cho dân chúng, Chúa Giêsu tạ ơn Cha trên trời vì sự quan phòng của Người, tin tưởng Người không để thiếu của ăn cho tất cả những người này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu biến bánh và rượu trở nên mình và máu Người, hầu các môn đệ có thể được nuôi sống nhờ Người và sống trong sự hiệp thông sâu sắc và thật sự với Người. Điều đầu tiên chúng ta phải nhớ là Chúa Giêsu không phải là một linh mục theo truyền thống Do Thái. Gia đình của Người không phải là một gia đình linh mục. Người không thuộc dòng dõi A-a-rôn, nhưng đúng hơn dòng dõi Giu-đa. Trong đó, theo pháp lý, Người bị ngăn ngừa khỏi con đường tiến tới chức linh mục. Con Người và hoạt động của Chúa Giêsu thành Nazareth không được đặt trong hàng ngũ các linh mục xưa, nhưng đúng hơn trong hàng ngũ các tiên tri. Cái chết của Người mà chúng ta, những người Kitô hữu gọi là hy lễ, không có gì thuộc những hy lễ xưa. Đúng hơn là hoàn toàn ngược lại. Việc thi hành án tử qua sự đóng đinh, án ô nhục nhất, xảy ra ngoài tường thành Jerusalem. Vậy thử hỏi Chúa Giêsu là linh mục theo nghĩa nào? Thánh thể nói lên điều này. Chúng ta có thể bắt đầu từ những lời đơn sơ này diễn tả ông Melchisede, ông dâng bánh và rượu. Đó là việc Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly cuối cùng. Người dâng bánh và rượu, và trong cử chỉ này, Người tóm kết trọn cả sứ vụ của Người. Trong hành vi này, trong sự cầu nguyện đi trước đó, và trong những lời đồng hành sự đó, có tất cả ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Kitô như được diễn tả trong thư Do Thái, trong một đoạn quyết định cần phải trích dẫn. Tác giả viết về Chúa Giêsu như sau. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền cứu người khỏi chết, và Người được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dù là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Và Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trạch Melchisede. Thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng, Chúa Giêsu được nhậm lời, theo nghĩa nào? Theo nghĩa là Chúa Cha cứu Người khỏi chết và phục sinh Người. Người được nhận lời chính xác vì sự từ bỏ hoàn toàn của Người để theo ý Chúa Cha. Chương trình tình yêu của Chúa có thể được hoàn thành trong Chúa Giêsu, đấng đã vâng lời cho đến điểm cuối cùng là chết trên thánh giá, trở thành nguyên nhân cứu độ cho tất cả những ai vâng lời Người. Tức là Người trở thành Thượng Tế vì đã gánh lấy tất cả tội lỗi thế gian như con chiên Thiên Chúa. Chúa Cha ban cho Người chức linh mục này vào chính lúc Chúa Giêsu đi qua sự chết và phục sinh của Người. đó không phải là chức linh mục theo phẩm trật luật Môi-se, nhưng theo phẩm trật Melchisede, theo một phẩm trật tiên tri, chỉ tùy thuộc vào tương quan đặc biệt với Chúa. Chúng ta hãy trở lại kiểu nói trong thơ gửi tín hữu Do Thái. Mặc dầu người là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chức linh mục của Chúa Kitô lôi kéo theo sự đau khổ, và người làm như vậy là vì chúng ta. Người là con người và không cần học vâng phục với Chúa, nhưng chúng ta thì phải học. Chúng ta đã cần và luôn luôn cần. Vì lẽ này, người con mặc lấy nhân tính chúng ta và vì chúng ta chịu giáo dục trong thử thách đau khổ. Người để mình biến đổi bởi đau khổ, như một hạt lúa mì muốn sinh trái phải mục nát đi dưới đất. Nhờ thủ tục này, Chúa Giêsu nên trọn lành. Trong cách thức này, Chúa Giêsu nên trọn lành, trong tiếng Hy Lạp gọi là teleoteis. Chúng ta phải suy nghĩ về từ ngữ này, vì nó rất có ý nghĩa. Nó chỉ sự hoàn thành một cuộc hành trình, tức là chính cuộc hành trình giáo dục và sự biến đổi của người con Thiên Chúa qua đau khổ, qua thương khó, đầy đau thương. Và nhờ sự biến đổi này, Chúa Giêsu Kitô trở thành linh mục thượng phẩm và có thể cứu chuộc tất cả những kẻ phó mình cho người. Từ ngữ teleoteis dịch cho đúng là nên trọn lành, thuộc về một gốc động từ, mà trong bản dịch Hy Lạp sách Ngũ Thư, tức là năm quyển đầu Cựu Ước, luôn luôn được dùng để chỉ sự hiến thánh các linh mục xưa. Sự khám phá này rất quý báu, bởi vì nó nói với chúng ta rằng sự thương khó đối với Chúa Giêsu là một sự hiến thánh linh mục. Người không phải là một linh mục theo luật, nhưng người cơ bản trở thành là vậy trong sự thương khó, cái chết và sự phục sinh của người. Người hiến mình đền tội và Chúa Cha nâng cao người trên mọi tạo vật, đặt người làm kẻ trung gian phổ quát của ơn cứu độ. Trong bài suy niệm của chúng ta trở lại với Thánh Thể. Trong chốc lát sẽ thành trung tâm cuộc họp phụng vụ của chúng ta và của sự rước kiệu trọng thể tiếp theo. Trong đó Chúa Giêsu báo trước hy lễ của người, không phải là một hy lễ nghi thức, nhưng là một hy lễ cá nhân. Trong bữa tiệc cuối cùng, người hành động do thúc đẩy bởi Thánh Thần đời đời. Với Thánh Thần này, sau đó người sẽ hiến mình trên thánh giá. Khi tạ ơn và với một sự chúc tụng, Chúa Giêsu biến đổi bánh và rượu. Đó là tình yêu thần linh biến đổi, tình yêu mà Chúa Giêsu chấp nhận trước hầu hiến mình trọn vẹn cho chúng ta. Tình yêu này không là ai khác ngoài Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Chúa Cha và của Chúa Con, tình yêu hiến thánh, bánh và rượu, và thay đổi bản chất của chúng thành mình và máu Thánh Chúa. Làm thành hiện diện trong bí tích cũng một hy lễ được thực hiện sau đó một cách đổ máu trên thập giá. Chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Kitô là một linh mục thật sự và đang tồn tại bởi vì người đầy quyền năng Chúa Thánh Thần. Người là sự kết thúc cuối cùng của tất cả sự viên mãn tình yêu của Chúa trong đêm người bị nộp, chính trong giờ đen tối. Chính quyền năng thần linh này cũng một quyền năng thần linh mang lại sự nhập thể ngôi lời, biến đổi sự bạo động quá khích và sự bất công quá khích thành một hành vi tình yêu và sự công chính cao nhất. Đó là công trình thuộc chức linh mục của Chúa Kitô mà giáo hội thừa hưởng và tiếp tục kéo dài mãi mãi. Trong hai hình thức, chức linh mục chung của kẻ được rửa tội và chức linh mục của những thừa tác viên được phong, hầu biến hình thế giới với tình yêu của Chúa. Tất cả các linh mục và tín hữu được nuôi dưỡng bởi cũng một thánh thể. Tất cả chúng ta sắp mình thờ lại thánh thể. Bởi vì Thầy và Chúa chúng ta hiện diện trong thánh thể, hiện diện trong mình thật của Chúa, là vật hy sinh và linh mục, là sự cứu độ thế giới. Hãy đến, chúng ta hãy nhảy mừng với những bài ca và niềm vui. Hãy đến, chúng ta hãy thờ lại. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa vừa qua hôm ngày mùng 3 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắm cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn
quý vị và các bạn thân mến. Hằng ngày người ta thấy rảo quanh các đường phố là hai người đàn ông mù, mỗi người một bó chổi trên vai. Người mù đi trước cầm cái gậy trong tay dò dẫm đường đi, người mù đi sau vịn vào bó chổi của người mù cầm gậy, thỉnh thoảng lại reo lên: chổi đây! Cứ thế mà họ vượt qua cuộc sống một thanh thản và tự lực. Nhìn cảnh tượng người mù dắt người mù đi khắp thành phố, không ít người lấy làm lạ. Hiểu ra hai ông mù này đi đây đi đó được là nhờ chính chiếc gậy. Có những con người sáng mắt, có học đàng hoàng nhưng lại mù. Tưởng chừng nghịch lý đó nhưng lại là sự thật. Những kẻ mua gian bán lận, bị mù bởi lợi nhuận, bởi đồng tiền không sạch, sạch sao được khi hàng tấn thịt quá đắt được tung ra thị trường, những loại hàng hóa giả mạo, sạch sao được khi những cây xăng đồng đo ăn gian, khi những cái cân trong chợ không còn chính xác. Thật hổ thẹn với hai người đàn ông mù được nói ở trên. Họ đã thực sự bị mù, nhưng họ đã sống một cuộc sống với tâm hồn trong sáng, với đôi mắt không bị mù. Mới biết rằng không phải cứ học chữ nhiều, có địa vị này chức quyền nọ là nghiễm nhiên trở thành con người có văn hóa. Có những con người tuy mù chữ hoặc bị khiếm thị thật sự, nhưng đáng phục thay, tâm hồn họ tỏa sáng. Cho người sáng cần học hỏi làm theo. Cái mù của những người sáng mới thực là đáng sợ. Chuyện kể rằng, một người kia bị mù từ thuở mới sinh, mãi sống trong cuộc đời tối tăm, nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết: tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy. Một vị lương y thấy vậy, động lòng thương hại, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng mọi người rằng: giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi. Có người biết chuyện, khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng, làm gì có những điều ấy, tôi không tin, những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng tâm hồn của anh vẫn mù quáng. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật sự chúng ta đang bị mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh, cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức trong xã hội. Chúng ta không dám lên tiếng bênh vực cho những hoàn cảnh thấp cổ bé miệng. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác, mà chỉ biết nhìn thấy điều xấu, không đáng, để nó xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết, và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị. Chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và nhận ra đâu là lẽ phải. Con người trải qua cuộc đời này như một kẻ khiếm thị, dò dẫm từng bước, phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được chuyện gì trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của lời Chúa, không có chiếc gậy giúp để dò đường, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của điều ác. Nếu chúng ta có trách nhiệm dẫn dắt người khác, việc điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình là hết sức cần thiết. Chúng ta học hỏi và suy gẫm lời Chúa hàng ngày, bằng không chúng ta đang bước đi những bước sai lầm thảm bại mà cứ tưởng là đúng và còn lôi kéo theo những tâm hồn vô tội khác nữa. Lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường con đi. Người Kitô hữu nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh xem lễ một cách chuộng hình thức, cũng chẳng khác gì đã bị mù trong niềm tin của mình. Để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ, bởi lẽ ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của lời Chúa. Đó là lòng ích kỷ ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của anh em nghèo khổ, là sự kiêu căng không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình. Đó là những thành kiến khiến chúng ta bị bưng bít đối với sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn chúng ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng. Với đôi mắt đức tin, chúng ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và về ơn cứu độ. Người mù đã tuyên xưng niềm tin của mình với Đức Kitô khi anh ta nói, lạy Ngài, tôi tin, và chính nhờ tin anh đã được chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con người ngày nay đặt ra cho mình nhiều dự phóng, nhìn xa, trông rộng, đề phòng hết tai ương này đến thảm họa nọ. Thế nhưng, đối với con mắt đức tin, họ đã nhìn thấy gì? Việc tìm gặp Thiên Chúa, con người đã có bao giờ trang bị cho mình một con mắt để thấy đường đi chưa? Bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vướng phải những chứng mù lòa bẩm sinh, đó là những thói xấu và tội lỗi, đó là những vô tâm, những mù lòa trước ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta cần được Chúa Giêsu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta từng bị mù lòa do tử khước ánh sáng của người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa để Người chạm đến chỗ kín ẩn thâm sâu nhất của lòng ta, đồng thời hãy vâng lời Người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn bằng lời Chúa và để cho lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù trước những bất hạnh, khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời, với con mắt sáng ngời của tình yêu.
Đời con đang mưa dãi dầu, buồn vương nước mắt u sầu. Cuộc đời mơ ước tương lai, đơn côi xót xa bờ vai. Lạc loài chân bước giữa đời, một mình khốn khó chơi vơi. Vươn tay tiếng kinh đêm dài, nguyện cầu tha thiết xin Ngài. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui. Lời Chúa soi dẫn con trên đường, ôm tròn niềm tin gieo muôn hương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.